Vậy mình lễ Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng, thực sự chấp vào cái lễ cũng không đúng. Cho nên nó là năng lễ, sở lễ, tánh mà không tịch. Kể lễ và kể bị lễ đó, không ai chấp vào ai hết. Giữa hai cái tánh, của tánh lễ và tánh bị lễ đó, là nó yên lặng. Cảm ứng đạo giao năng tư nghì, giữa một bên cảm và bên ứng đó, tức là cái đạo nó mới là bất khả tư nghì được. Cho nên khi chúng ta lại Phật, chúng ta cũng đừng nghĩ rằng tôi lại Phật và để được công đức, và Phật nhờ tôi lại mà Ngài được tán dương. Nó không phải vậy. Mà mình không lại Phật thì Phật cũng là Phật rồi. Cho nên cái việc lại Phật là cái bổn phận của mình phải làm, cũng giống như là chư Tăng cũng vậy. Giờ chúng ta lễ chư Tăng nó phải mang trọn vẹn hai ý nghĩa, là một hình thức là Tăng già, hình thức là cái y, tức là đại diện cho Đức Phật. Cho nếu mà chúng ta chỉ nói là tôi lại là lại cái y, thì mình ra cái miếng giấy này mình lại cũng được, chứ đâu cần gì phải lại ông Tăng. Nhưng mà nếu có cái y không thì mình cũng không lại được, mà có cái ông Tăng không, không có cái y thì cũng không có lại được. Cho nên cái hình thức của sự tu học đó, thì nó phải gồm cả hai cái vấn đề đó. Bài kinh số 92 là đứa nhỏ được đường. Thời xưa có một người đàn bà bồng đứa con nhỏ đi đường rất mỏi mệt. Bà ngồi lại bên lề đường nghỉ, mơ mà ngủ thiếp lúc nào không biết. Bây giờ có một người đi lại, tay cầm một cục đường đưa cho đứa nhỏ ăn. Đứa nhỏ được đường chỉ tham ăn đường ngọt, mà bao nhiêu kiềng vàng, vòng vàng và tất cả đồ trang sức quý báu đều bị người ta lột hết mang đi. Câu chuyện này nói gì? Ở đây nó cũng có những người tu hành mà ham mê những cái của cải của thế gian, mà bỏ đi những cái điều của Phật Pháp. Vì vậy cho nên những cái công đức trì giới đều bị cái giặc phiền não nó cướp giật đi hết. Người tu hành, những người xuất gia cũng vậy, những người tại gia cũng vậy. Mình tham những cái lợi dưỡng của thế gian, đó là cục đường ấy, tượng trưng cho cái lợi dưỡng của thế gian. Rồi cuối cùng lại thì những cái việc tu học mình bị mất hết. Trong này cũng có cái câu chuyện mà ví dụ cho cái ngũ dục ở trong cuộc sống ấy, là có một người nọ bị một con voi dữ nó dí chạy. Thì anh ta chạy tới gần cái giếng ấy, thì anh ta không biết chạy đi đâu, nhìn xuống dưới giếng thì thấy có con rắn độc. Và nhìn lên bên trên thì bị con voi nó dí. Cho nên bây giờ thì lúc bây giờ anh quýnh quá, thì thấy giữa miệng giếng nó có một cái sợi dây. Thì anh ta mới bu theo cái sợi dây đó để mà tuột xuống dưới giếng. Nhưng khi mà anh vừa đến giữa giếng thì anh nhìn lên trên, thì trên sợi dây nó có hai con chuột, một con chuột đen với con chuột trắng, nó đang ngậm giấm cái sợi dây kia. Nhưng mà tình cờ nó có một bầy ong nó bay ngang qua, thì nó nhỏ xuống miệng ảnh một miếng mật. Thì khi mà ảnh liếm miếng mật đó, ảnh chấp miệng nó rất là ngon. Câu chuyện này dụ cho cái gì? Ở dưới không ai biết hả? Hả? Anh chuột trắng là ngày, chuột đen là đêm. Ngày đêm nó cắn cái sợi dây sinh tử, đó là sợi dây vô thường. Còn con do tượng trưng cho cái gì? Do là tượng trưng cho sức mạnh của sinh tử. Rồi thì con rắn ở dưới là tượng trưng cho tham sân si. Thế đó, ở bên trên nhá, thì bị cơn vô thường nó dí, ở bên dưới thì bị tham sân si nó đuổi. Mà ngày đêm thì nó cắn mình, có hai con chuột nó cắn mình chết. Vậy đó mà có một giọt mật nhỏ vào trong miệng thì cảm thấy tỉnh táo là cái gì? Giọt mật là cái gì? Là ngũ dục á, tài sắc danh thực thùy á. Mình ở trong cuộc sống đau khổ như vậy đó, nhưng mà ai mang tới một chút tiền, ai mang tới một chút sắc đẹp là mình vui với cái sắc đẹp đó, với cái tiền tài đó. Mà sự chết nó gần kề mình không có để ý gì hết, ngày đêm nó đang gặm nhắm dần. Cho nên mà mình người tu Phật thì mình phải tỉnh ngộ, chứ không phải là ngậm được giọt mật là mình nghĩ là được tất cả đó. Tại vì những cái đó nó chỉ có cái giai đoạn rất là nhỏ. Bài kinh số 93 bà già đánh cột, nghe ghê không? Đã coi thấy cái bà già nào ở đây. Có một bà già ngủ dưới gốc cây, bỗng nhiên có một con cột đến muốn ăn thịt bà ấy. Bà lật đật lồm cồm ngồi dậy, chạy vòng quanh gốc cây để tránh khỏi bị cột vật. Bà chạy quanh nhiều vòng, con cột dùng một chân bấu gốc cây, một chân nắm bà già nọ. Bà hoảng hốt chạy bổ lại ôm gốc cây, nắm hai chân cột ghì chặt trong cây, chân cột không thể lay động được. Nhưng bây giờ bà già không thể buông tay ra. Trong lúc nguy cấp, trước mặt lại có một người. Bà già bảo người kia rằng: may quá, mời anh lại đây cùng tôi giết con cột này, chúng ta cùng chia thịt. Người kia tin lời bà già liền chạy lại đánh nhau với cột. Bà già bỏ cột cấm khổ chạy một mạch. Người kia mới rõ biết âm mưu của bà già kia, nhưng ăn năn đã muộn, chỉ còn có cách là ráng hết sức bình sanh cùng cột chiến đấu. Cầm cự quá lâu, sức lực kiệt dần, không đường nào tẩu thoát, không bao lâu thì y bỏ mạng. Dạ. Thì cái phần này ý nó như thế này: có những hạng người phàm phu không phải là bậc cao minh, mà lại ưa tạo ra những luận điệu, những tập thuyết hoặc là những cái giáo pháp khác nhau, cũng giống như là cái bà già kia nghĩ rằng mình có khả năng có thể đánh được cột, nhưng mà trên thực tế thì không phải là như vậy. Có những người cũng muốn mình làm sư tổ hay là sáng lập một cái môn phái nào đó, cho nên đặt ra những cái này cái kia, cuối cùng lại thì phải chờ những người khác tới để mà giải cứu. Thì cái mục đích như vậy thì nó chả khác nào chỉ để giải quyết một cái vấn đề gì đó cho thỏa mãn với cái nhu cầu của thực tế mà thôi, chứ không có thể làm lợi cho đạo được một cách lâu dài. Bài kinh số 94 là hiểu lầm. Thời xưa có một người cùng vợ của người khác ngoại tình. Đêm nọ y ở trong phòng cô tình nhân. Trong khi chồng cô đi vắng, thình lình chồng cô trở về, phát giác trong phòng vợ mình có người đàn ông. Người chồng giận dữ ra đứng ngồi cửa đợi gã tình địch ra, đặng giết chết cho xong đời tên dâm phu. Sau khi cô vợ biết được thế, bèn nói với người tình rằng: chồng em đã hay biết, vậy anh hãy chạy ra mau để thoát thân, nhưng phải từ Mani mới có thể ra được. Nguyên lai Ấn Độ đối với hai chữ Mani có nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là rạch nước, thứ hai là Ngọc Bảo Châu. Cô bảo với tình nhân ấy là muốn bảo hãy noa theo rạch nước mà ra. Nhưng sau khi nghe rồi, ý lầm hiểu là phải lấy được Ngọc Châu Mani rồi mới ra. Cứ mãi chạy quanh trong vòng vai trăm ngàn khủng khiếp, với một ước vọng tìm cho được Ngọc Mani và cương quyết rằng: nếu không tìm được Ngọc Mani thì ta quyết định không ra khỏi. Than ôi, không đầy 15 phút y đã ngã gục dưới mũi dao căm hờn của tình địch. Thế thì ở đây trong Phật Pháp thì có cái ý nghĩa gọi là trung đạo đó, là con đường đi ở giữa, tiếng Đức gọi là Mittelweg, tiếng Anh gọi là Middleway. Thì con đường trung đạo tức là con đường mà không có ở bên phải mà cũng không phải là ở bên trái, mà thường thường thì mình chấp vào phía bên này hay là chấp vào phía bên kia để mà theo. Thực sự ra cái chấp á, thì nó không đi đến đâu hết, mình phải lựa một cái con đường trung gian để mình đi đến nơi đến chốn. Cũng giống như cái người tình tham cái Ngọc Mani mà ở lại nhưng không biết, không có hiểu cái nghĩa chính của Ngọc Mani nó là gì, cho nên cuối cùng là mình bị bắt và cuối cùng là mình bị chết. Thì cái con đường trung đạo là con đường mà không có cực đoan ở giữa hai trạng thái là phía bên này hay là phía bên kia, mà chúng ta cần phải giữ một cái mức bình thường. Bài kinh số 95 là hai con hạt. Có hai con hạt trống mái ở chung trên một ổ trên cây. Đến mùa thu các thứ trái cây đều chín đỏ, chúng nó đi lượm trái rất nhiều chứa đầy trong ổ. Vì khí trời hanh nực, sau đó vài ngày trái đều khô teo lại, xẹp xuống còn chừng nửa ổ. Con trống trách con mái rằng: Chúng ta lượm trái cây đều cùng chuyên cần lao nhọc, mà nay bà lắng ăn một mình. Này bà xem trái cây chỉ còn có phân nửa. Con hạt mái trả lời: tôi không hề lắng ăn riêng, trái cây tự nó teo bớt đấy. Con hạt trống không tin, lập tức nổi giận đùng đùng quát tháo: nếu bà không lắng ăn, tại sao trái cây giảm mất phân nửa? Nói xong, hạt trống dùng mỏ nhọn mổ con hạt mái chết tức khắc. Cách vài ngày sau, trời mưa lớn, trái cây nhờ có hơi nước và khí lạnh mà nở ra nhiều như trước. Hạt trống trông thấy mới biết trước kia mình hiểu lầm, ăn năn vô hạn. Rõ ra hạt mái không ăn trái nào cả, mà mình làm giết oan. Bấy giờ rất buồn khổ, kêu la thảm thiết, nức nở kêu hạt mái: em ơi, em đến chỗ nào, em ở đâu? Câu chuyện này thì dễ hiểu ha. Là sao? Ý nói gì? Trong truyện Việt Nam mình có câu chuyện cũng giống vậy. Chuyện gì? Thiếu phụ năm xưa nghi ngút đầu gành tỏi khó hương, miếu ai như miếu vợ chàng trương, ngọn đàn dầu tắt đừng nghe trẻ lần nước, chi cho lụy đến nàng. Chứng quả có đôi vần nhật nguyệt, giới oan chỉ mượn đến đàn tràng, qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khá trách chàng trương khá phụ phàng. Ở đây có chàng trương nào không? Chàng nào họ Trương không? Họ Trương là hay phụ tình lắm. Nội con cái bài này không mà thầy Nhất Hạnh tới cả một cái bài thuyết pháp rất là lớn, tức là giải về nội kết. Thường thường chúng ta trong cuộc sống chúng ta hay bị cái nội kết nó đang thành nhiều lớp, mà chồng thì nghi vợ, vợ thì nghi chồng. Thì cái câu chuyện thiếu phụ năm xưa là người chồng ngày xưa đi lính. Thế thì trong khi đi lính thì người vợ ở nhà mang thai. Trong cái lúc người chồng đi thì khi 3 năm sau thì cái người chồng trở về. Khi mà trở về đó thì người chồng gặp đứa nhỏ, đứa con 3 tuổi, biểu là con hãy lại đây ba bồng. Đứa nhỏ nó nói: không không, ba tôi ban đêm mới về chứ ban ngày không có mặt. Vậy thì cái anh chồng anh mới có một dấu hỏi to tướng là nghi ngờ cái người vợ của mình là theo trai. Vậy cho nên nói tiếng nặng tiếng nhẹ gì đó không biết, thì cái người vợ mới tủi thân quá cho nên mới nhảy xuống sông mà chết. Thì đêm tối hôm đó hai cha con ngồi hủ hỉ, thì cái đứa con nó nhìn thấy cái bóng của cha nó trên phòng, trên tường, thì nó đó, đó đó cha tôi giờ này mới về đó. Thì lúc bây giờ khi mà người chồng biết được chuyện đó thì hối hận, cũng giống như chuyện hai con hạt cũng hai ha. Con hạt trống thì nghi, con hạt mái là ăn hết trái cây. Rồi cuối cùng mổ hạt mái chết mất. Ngày sau đó mưa nó nổi lên lại. Thì lúc bây giờ mới nghĩ đem cái tâm hối hận. Thì rất là uổng, chuyện đó nó đã qua rồi. Nếu mà người chồng hiểu được người vợ, cũng như người vợ hiểu được người chồng, thì không có cái cảnh mà mấy vợ chàng trương ha. Nghi ngút đầu gành tỏi khó hương, tức là cái này của ai anh Thiện Văn biết không? Bài thơ này của Lê Thánh Tông hả? Lê Thánh Tông nhé. Nghi ngút đầu gành tỏi khó hương, miếu ai như miếu vợ chàng trương, cái là ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ. Nếu mà ngọn đèn dầu mà nó tắt đi á, mà cái người chồng đừng có nghe lời đứa trẻ đấy, làng nước chi cho lụy đến nàng, tức là làm sao có người vợ đi tự tử được. Chứng quả có đôi vần nhật nguyệt, dù sao đi nữa thì trên có trời, dưới có đất ha, có mặt trăng và mặt trời. Có chứng quả rồi giải oan chỉ mượn đến đàn tràng, thì đâu có cần phải làm đàn tràng để giải oan cho y thị. Qua đây mới biết nguồn cơn ái, khéo trách chàng trướng khá phụ phàng. Cái người đáng trách nhất là cái người chồng, chứ không phải là người vợ. Nhưng mà trong cái cuộc sống như vậy đó, chuyện hai con hạt cũng vậy, chuyện vợ chồng của thiếu phụ năm xưa cũng vậy, nó rất là bi thương. Mình là người Phật tử thì cố gắng làm sao nó vượt lên hai cái sự nghi đó. Mà nghi thì 10 cái nghi thì cũng có một cái đúng, chứ không phải là nó đúng hết. Nhưng mà đúng được cái đó là mình cứ chăm băm là cái nào cũng đúng hết, thì cái đó nó rất là nguy hiểm. Cho nên trong cuộc sống mình phải giải quyết những cái nghi ngờ ha. Bài số 96 Giả mù. Thời xưa có nhiều công thợ bị vua bắt làm công dịch rất khổ cực, còn đối đãi với bọn họ ngược đãi vô cùng. Bọn họ đau khổ không thể chịu được, có người vì thế phải chết oan. Trong ấy có một người nghĩ ra phương pháp giả mù cho khỏi bị công dịch khổ sở của vua. Quả nhiên được khỏi, y trở về nhà, những công thợ khác thấy thế đều muốn móc mắt mình cho mù để tránh công dịch khổ sở. Nên khi bọn họ toan móc mắt, trong bọn có người can: này các bạn, nếu mắt mù không thấy sẽ làm cho chúng ta đau khổ suốt đời. Chúng ta thiếu gì cách lừa dối vua để tránh khỏi khổ dịch, mà làm chi cái công việc nguy hiểm như thế. Ở đây thì ý nói rằng trong cuộc sống chúng ta thường thường hay ham đua những cái danh lợi nhỏ nhặt, mà chúng ta quên đi những cái công việc to tát và những cái giới pháp khác mình đều phạm hết cả. Thì cái câu chuyện mà giả mù có nghĩa là có những người không muốn mà đi đánh giặc hoặc là đi làm lính, cho nên mới giả đò mình bị mù. Ngày xưa ở Việt Nam mình cái trường hợp này cũng nhiều lắm, nhất là trước năm 1975. Nếu muốn không đi lính thì làm sao? Chặt ngón tay hoặc là làm gì nữa? Hả? Cắt gân cổ hả? Cắt gân chân, ai cũng có nhiều người làm. Hoặc là uống cái gì đó để khi mà ta vô ta chụp hình á, thấy phổi mình nó bị hư à, cũng nguy ha. À, cũng khổ chứ. Và sống trong một cái xã hội như vậy, ai cũng phải chạy đua hết. Quý vị biết là ngay cả tăng sĩ như chúng tôi đó hồi xưa đó, là bây giờ tôi vẫn còn giữ một cái giấy gọi là giấy quản dịch tu sĩ á, là được cái quyền quản dịch chứ không có miễn dịch. Miễn dịch là những người mà tàn tật mới được miễn dịch, còn tăng sĩ cũng quản dịch, tức là thi không đậu cũng bị đi lính như thường chứ không phải là không có phải đi lính. Mà ngày xưa có nhiều người nói ai muốn không có được đi lính thì vô đi tu, nhưng không phải vậy. Tức là tu từ năm nào đến năm nào thì không có bị đi lính, còn nếu mà tu trong cái thời gian nào đó không có đủ năm tháng là vẫn bị đi lính như thường, có cái giấy quản dịch. Bài số 97, cướp áo lông dê. Có hai người đi đường, trải qua một cánh đồng mênh mông bát ngát, gặp bọn cường đạo. Một người rất lanh lẹ chạy trốn dưới lùm cây, bọn cường đạo không trông thấy. Còn một người chạy trốn không kịp, bằng bị tên cường đạo giật cái áo lông dê đang mặc trong mình. Người bị ăn cướp vốn có một vài đồng tiền vàng giấu trong bao áo lông, nên y nói với tên cường đạo: tôi muốn dùng một đồng tiền vàng để đổi lấy cái áo lông ấy lại. Tên cường đạo hỏi: tiền vàng của mày ở đâu? Người kia liền lấy tiền để trong cổ áo ra đưa cho cường đạo xem và hỏi và nói: tiền này thật là tiền vàng. Nếu ông không tin lời tôi nói thì trong lùm cây kia có một người thợ kim hoàn, ông hãy đến đó hỏi. Tên cường đạo nghe nói trong bụi cây có người, lập tức lôi người núp trong bụi ra, lột lấy hết áo quần. Ở đây có giải thích là người tu hành làm được chút ít công đức thường thường không địch nổi với cướp giặc tập khí phiền não, mà phải tán mất pháp lành và hư hỏng cả công đức thanh tịnh. Điều ấy chẳng những tổn thất lợi ích của chính mình, cũng khiến cho nhiều người bị lui sụt đạo tâm. Thì ở đây ý nói rằng thường thường có những kẻ tu hành nhưng mà mình không có chiến thắng được với những cái giặc phiền não từ bên trong ra cũng như từ bên ngoài đến. Mình làm tất cả những cái pháp khác đều bị ảnh hưởng, không còn thanh tịnh được. Cũng giống như là cái người mà ăn cướp áo lông dê vậy. Cái bài kinh số 98, đứa nhỏ bắt rùa. Thế xưa có một đứa nhỏ chạy chơi trên khoảng đất trống, bắt được một con rùa lớn phi thường. Nó muốn giết ngay, nhưng không biết làm cách nào để giết. Có người bày cho nó rằng: em nên đem thả vào trong nước, nó sẽ bị chết chìm. Nghe xong, đứa nhỏ tin theo, bằng nắm con rùa bỏ vào trong nước. Rùa gặp nước, tha hồ bơi lội ngao du. Câu chuyện này thì ý nói như thế này. Có những người đã tu trì theo Phật Pháp rất là thuần thành, nhưng sau đó nghe lời dụ dỗ của ngộ đạo nên để cho đời lôi cuốn trở lại, thì chung quy có kết cục thì mình bị làm hỏng tất cả những cái căn lành. Thì con rùa mà nó gặp nước á, thì nó giống như là chim mà gặp gió thì nó phải bay. Mà người tu hành, nếu chúng ta không biết giữ các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, và chúng ta buông lung theo những cái trần cảnh ở bên ngoài, thì nó sẽ trở lại với những cái sắc dục của trần cảnh. Mà thường thường thì chúng ta chấp chặt vào ở trong những cái công việc mà chúng ta hành trì. Vì vậy cho nên cái sự khổ đau và cái sự tục lụy nó vẫn còn mãi mãi ở bên thân thể của mình. Nói thì nhân cái câu chuyện rùa thì chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện khác. Thì chuyện con rùa và con cá. Con cá thì nó ở dưới nước, thì nó nên thấy cảnh giới của nó chỉ có nước thôi, ngoài ra nó không biết gì hết. Thì một hôm nọ có con rùa, nó lên khỏi mặt nước nó chơi, thì nó thấy cái cảnh giới bên trên này thì nào là người, nào xe, nào cổ. Thì nó đi về lại dưới nước thì nó mới kể lại cho cái con mấy con cá nghe rằng, nó chị cá ơi, hôm nay tôi lên ở trên thế giới thần tiên, tôi thấy nào là người, nào là xe, nào là chim muôn đủ thứ hết, vui lắm chị ơi, này mà bữa nào chị đi với tôi. Thì con cá nó mới nói là làm gì có cái chuyện đó, mà trên đó nó là sao. Cái thì con rùa nó mới diễn tả là trên đó không có gì hết, nó chỉ có là một cái khoảng không vô tận vậy thôi. Con cá nó không có tin, nó chắc chắn một điều là cái việc đó không có thể xảy ra được. Thì cái người tu học Phật cũng vậy, khi chúng ta chưa biết một cảnh giới khác thì các vị Phật giới thiệu đến cảnh Tây Phương Cực Lạc hay là Đông Phương Thế Giới, thì chúng ta cũng giống như con gì, giống như con cá vậy thôi. Chỉ biết thế giới của nước thôi chứ không biết thế giới của rùa, không biết thế giới loài người. Cho nên cái câu chuyện này cũng là câu chuyện để cho chúng ta thấy rằng khi tu thì chúng ta có thêm những thế giới khác, mà tại vì mắt thường của chúng ta chưa có thấy được. Thế thì qua ba lần, tôi nghĩ là ba lần trong cái phần kinh Bách Vụ, thì cái phần đầu cô Như Huyền cũng có nói là trong này không có đủ một bài, 100 bài kinh, bên này có tất cả là 98 bài đó. Thì nhưng mà tuy nhiên gọi là Bách Vụ tại vì nó có tất cả là một cái 98 bài kinh, nhưng mà ý nói rằng 100 bài, hình như có trong này có phần đầu có nói là thiếu mấy bài. Thiếu mấy bài mà tìm ra bản chính không có, cho nên còn có tất cả là 98 bài, cho nên gọi là Bách Vụ. Thì mặc dầu là không có đủ 100 bài kinh, nhưng mà chúng ta đã học được cái gì trong những cái bài ví dụ này. Tôi nghĩ nó cũng giống như là những cái bài luân lý và đạo đức, nó rất là có giá trị, mà toàn là những cái câu chuyện đời không, nhưng mà đem cái ý đạo vào để cho chúng ta thấy rằng cái cuộc sống nó thâm trầm như thế. Những cái câu chuyện mà như chúng ta vừa đọc, nhất là câu chuyện hai con hạc, nó cũng rất là hay. Hoặc là chuyện người ngu ăn muối, hoặc là chuyện gì nữa, mấy bữa nay ai nghe hết thì còn nhớ chuyện gì, chuyện bà già đánh cột. Đủ thứ chuyện ha. Nhưng mà đa số những cái chuyện này để dụ cho chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống khổ đau tục lụy, chúng ta phải căn cứ trên cái giáo pháp của Đức Phật để mà tu hành. Còn tất cả những cái thử thách, những cái chướng duyên, nó mục đích là để làm cho mình có đầy đủ cái nghị lực để mà phát triển cái đạo tâm nhiều hơn nữa. Chúng ta không nên thối thác cái đạo tâm của mình. Khi mà gặp những cái khó khăn xảy đến, mình phải luôn luôn cương quyết, cũng như mình phải luôn luôn cố gắng hành trì cái giáo pháp của Đức Phật. Một đứa nhỏ chắc chắn ăn một lần thì nó không thể trở thành người lớn được, nhưng mà những cái vị đề hồ, những cái chất sữa, nó sẽ nuôi dưỡng cái thân thể của mình mỗi ngày, còn trưởng dưỡng cả thân lẫn tâm. Và thì cái sự tu học của mình mục đích là để dưỡng thân và dưỡng tâm, mỗi ngày nó được lớn mạnh giống như là thân thể của con người. Thì chúng ta là những người Phật tử, chúng ta phải biết những cái đúng và cái sai để mà chấp nhận và hành trì. Mong rằng cái những cái bài kinh này sẽ giúp ích được cho chúng ta, và trong tương lai những cái thời Thọ Bát Quan Trai khác, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị những cái bộ kinh khác, những bộ kinh dài hơn, có thể rằng học đến Đại Trí Độ Luận chẳng hạn, hay những cái bài kinh nó rất là hay, sẽ giảng trong những cái thời Bát Quan Trai như vậy. Và tôi nghĩ Đại Trí Độ Luận thì nếu mà học hết thì từng khóa Bát Quan Trai chắc khoảng 15 năm vậy hết. Hay lắm, rất là hay. Tại tới 9 quyển, mỗi quyển khoảng 500 trang. Thì bây giờ tôi đang hướng dẫn trên chùa Viên Giác cho mấy cô, mấy chú đó. Nhưng mà cái đó Phật tử cũng học được hết. Thì có thể trong những thời Thọ Bát Quan Trai sắp tới, trong những năm tới, thì chỉ là Đại Trí Độ Luận thôi. Thì tức là cứ Đại Trí Độ Luận phần này tới Đại Trí Độ Luận phần khác, cứ tiếp theo hoài vậy đó. Tức là tất cả những chi hội mà Thọ Bát Quan Trai đó, thì cứ lấy đề tài là sẽ giảng về Đại Trí Độ Luận. Nhưng mà Đại Trí Độ Luận, mà Đại Trí Độ Luận đó là nó cũng giảng mười mấy năm chưa hết. Mỗi lần như vậy thì nó một đoạn đoạn vậy thôi. Thì tôi nghĩ nó thành ra một cái tập băng, để bất cứ nơi đâu sau này Phật tử cũng có thể thỉnh lại để nghe, hoặc là mình học hỏi sâu xa thêm cái giáo lý của Đức Phật. Tại vì trong cái luận này thì nó có nhiều cái đề tài thí dụ lắm. Thành thứ như địa phương ở Wiesbaden sắp tới đó, 14 tới cái gì 26 tháng 10 ha, rồi tổ chức Thọ Bát Quan Trai, thì cũng sẽ giảng đề tài là bắt đầu vô của Đại Trí Độ Luận đó. Thì chúng ta sẽ học hỏi và biết sâu hơn trong cái phần giáo lý của Đức Phật. Vị nào không đi được thì có thể sau này thỉnh băng lại để nghe thì nó cũng tốt. Vâng, tôi mời quý vị đứng dậy hồi hướng.